Đó, rõ ràng là đi theo Satan đấy, đó. Nhưng mà lại Satan của người khác. Cái lúc xe ra đó, à, coi chừng nha, con ơi, con ơi, coi chừng, thấy cái xe nó chạy ra, con đi theo nha. Là thể thấy cái xe trong kia màu đen đen nó ra, thế này các anh cũng đồ mấy anh chạy theo. À, niệm Phật đã đời tới đang thấy không phải hương linh. Thế nên cái đó là những cái chuyện mà chuyện sự thật của quý thầy bên này mà đi đi đám tang đó. Đó là chưa kể còn có nhiều chuyện cũng vui nữa, đó là đi lộn đám nữa, đi lộn đám nữa. Tôi xin căn chuyện cho vui chút, là có chúng tôi trong chùa đây có ông thầy đi, vậy kể lại, có ông thầy đi tụng kinh, sắp sửa đi nhập liệm để mà đưa đi, thì trong khi đó là thấy ông thầy thứ hai ở đâu đi tới, thì thầy thứ hai á, ông tới thì ông thấy bên này tụng kinh nửa chừng, thì ông cũng vô, thì ông vô thì cũng ai cũng tưởng là đây là một thầy đi trễ thôi, rồi cũng bắt đầu bát nhã ba mặt đa rồi vậy đó, tới chừng cái hết dứt cái giáng sanh rồi vậy thầy phục nguyện, hôm nay giờ ông con tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho hương lên nguyện dân cái thì ông thầy ông nói quá vậy thì ông đúng rồi. Ông là ông đi nguyện dân B phải nguyện A đâu, thế ông đi một hương linh khác mà vô đây là thầy phục nguyện là tên khác, thầy ông la lên cái tiệm sách y giáo ông chạy qua cái chỗ khác đó. Thì đó là những cái chuyện mà chỉ có hải ngoại, tôi nghĩ chỉ có hải ngoại mới có cái vụ đó. Thành ra phải nói rằng tuy rằng cái pháp môn tụng kinh hướng dẫn niệm Phật hướng dẫn cho mọi người, nhưng mà trong nước khác, ngoài nước khác. Thành ra sau này tôi có đọc một cái câu của một vị nào đó thắc mắc hỏi, thưa quý thầy, khi đưa đám tang quý thầy nên đưa Phật trước hương linh hay là sau hương linh? À, tức là khi cái thầy đi thì có hình ảnh Phật đi theo, tức là rước Phật đi, vậy thì nên đi trước hay đi sau? Trên nguyên tắc ai cũng thấy rằng là Phật phải thấy đi trước, thầy thì phải đi trước, nhưng mà trên thực tế nhiều khi phải đi sau. À, đi sau là bởi vì tôi vừa kể đó, nếu mà có những trường hợp mà mình đi một hồi cũng thấy lên đi hết thì mình dẫn ai, Nam mô tiếp dẫn đạo sư, nhưng mà lát hồi cái tiếp dẫn đạo sư thì có mà không thấy dẫn ai hết thì làm sao? Thế thành ra vì cái hoàn cảnh như vậy mà cái pháp môn tu, pháp môn hành ở trong nước khác, ngoài nước khác. Thành ra tôi nói cái lối tu cũng như cái lối hành của Phật sự trong nước khác, ngoài nước khác. Thì đây cũng có một số quý thầy hồi sáng nay trong cái khóa này, đặc biệt là có quý thầy từ Việt Nam qua hay từ Việt Nam mà đi hành đạo, du học qua các nước khác mà có đến Âu Châu trong cái dịp mà khóa giáo lý. Thì đây cũng là cái dịp để quý thầy quan sát. Quý thầy quan sát thấy cái tu hành. Hầu hết là quý thầy đều khen. Nhưng cũng có một số quý thầy thắc mắc. Cũng có một số quý thầy thắc mắc tại sao tu bên này kiểu này, tu kiểu kia. Thì cũng có một số mà tôi nghe thì tôi cũng có giải đáp. Cũng có một số mà tôi thấy có nhiều khi quý thầy chấp cứng quá thì tôi nói cái đó thì chịu thôi. Bởi vì Đức Phật dạy là cái pháp môn mình cũng phải uyển chuyển phương tiện để cho lợi lạc chúng sanh, bởi vì cái mục đích không phải là vấn đề phương tiện mà mục đích là vấn đề giải thoát phiền não sanh tử, để mọi người có thể tu được, có thể nhẹ nhàng được trong cuộc sống, chứ không phải là để mà tranh chấp với nhau. Cho nên rằng là cái phương tiện nào mà đi đến đó thì mình ứng dụng thôi. Tôi xin kể một chuyện nữa. Có một lần tôi với một thầy đi tổ chức bát quan trai ở bên Mỹ. Thì tôi phục nguyện cầu cho chư Phật, chư Tổ chứng minh gia bị cho các giới tử. Giới tử tức là các vị thọ bát quan trai đó, tu bát quan trai giới, nhất nhật nhất dạ, nhất nhật nhất dạ là một ngày một đêm, một ngày một đêm. Cái ra đó thầy có thể sửa lại tôi này, không được, thầy phải sửa lại chứ. Xưa nay là nhất dạ nhất nhật, tức là một đêm một ngày. Sao thầy nói một ngày một đêm? Tại vì bên Việt Nam, đây tôi nói hồi trước thì bao giờ cũng thọ chiều rồi ngủ một đêm rồi sáng ngày rồi tới chiều hôm sau cái xả giới, một đêm một ngày. Còn qua bên Mỹ hay nói chung Âu Châu á thì một ngày một đêm, mà lúc đó thì ở bên Hoa Kỳ là một ngày một đêm, tức là vô sáng sáng là ở tới chiều, chiều tới tối, tối sáng mai sáng công phu xong rồi cái sáng mai xả giới. Ở bên Âu Châu này thì có khi thì vào buổi tối thứ sáu, hay ở đêm tối thứ sáu, rồi suốt ngày thứ bảy, chiều thứ bảy, xả giới. À. Thì như vậy thì nhất nhật nhất dạ, nhất dạ nhất nhật, cái nào đúng cái nào sai. Thực ra thì là bù qua bỏ lại cái này với cái kia thì nó cũng vậy thôi. Cũng 24 tiếng đồng hồ nhất dạ nhất nhật. Thì cũng thế, tức là một đêm một ngày. Còn hai nhất nhật nhất dạ thì một ngày một đêm. Thì nó cũng chừng đó thôi. Thế nhưng mà không chịu. Nó nhất định là phải nhất dạ nhất nhật. À, tôi nói thì có làm sao nói vậy. Chỗ nào mà người ta tu một ngày một đêm thì nó một ngày một đêm. Chỗ nào người ta tu một đêm một ngày thì nó một đêm một ngày. Chuyện gì đâu mà mình cố chấp chuyện đó. Mình nói một chuyện mà trên thực tế đời sống của họ không có thích hợp cái như thế, cái lối sắp xếp như thế thì mình phải chấp nhận chứ. À, thành ra phải nói rằng cái sinh hoạt ở hải ngoại như Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, tôi thấy nó cũng do đó mà nó khác nhau. Thì bởi vậy cho nên cái lối hành đạo của quý thầy ở bên này ở hải ngoại nói chung có khác nhau. Cũng có một số thầy muốn giữ, nhưng mà tôi nghĩ rằng giữ rất khó là thích hợp với cái đời sống ở đây. Cho nên vì vậy mà có thay đổi. À, có thay đổi mà quý thầy để ý coi, thay đổi rất nhiều. Nhưng miễn làm sao theo cái tinh thần nhà Phật, tùy duyên mà bất biến. Theo cái hoàn cảnh mà mình không thay đổi cái mục đích của Đức Phật dạy. À, cho nên trong nhà Phật thì nói rằng là tất cả 84.000 pháp môn, nhưng mà mục đích nó vẫn là một. 84.000 pháp môn mà mục đích nó vẫn là một. Vậy thì có chuyện gì đâu mà mình tranh chấp với nhau, chuyện gì đâu mà trong với ngoài, và chuyện gì đâu mà pháp môn này pháp môn nọ, thì tùy hoàn cảnh thôi. Nếu có khó có khác là những chuyện khác, chứ cái chuyện hành đạo nó không khác, cái chuyện mục đích Phật giáo nó không khác. À, cái một cái tiêu chuẩn của Đức Phật, từ Đức Phật dạy đến giờ nó vẫn không thay đổi. Đó là, thì nói như thế để tôi muốn nói rằng là cái dầu rằng chúng ta đây là cái khóa thứ 16. 16 khóa. Mục tiêu nó cũng vậy thôi, không có khác. Mục tiêu nó cũng vậy thôi, chứ không có khác. Mục đích là giải thoát chúng sanh, diệt trừ phiền não. Cái nào mà không giải thoát chúng sanh, nó diệt trừ phiền não là không phải đúng pháp môn nhà Phật, phải pháp môn Đức Phật dạy. Còn cái nào mà đi theo đó, đi tới mục đích cuối cùng là phiền não dứt sạch, tội chướng tiêu trừ, mà làm lợi lạc chúng sanh, thì đó là pháp môn của Phật. Thành ra dầu là 16 khóa, có người nói tôi đi học 16 khóa rồi, có người nói tôi mới vô làm sao tôi theo kịp, tôi học làm sao được. Không, thì dầu bây giờ bắt đầu bây giờ mà với mục tiêu như thế thì cũng giống nhau thôi. Chắc cũng có gì mà phải phân chia hay là nói là buồn phiền. Nói là phải tôi biết tôi đi học sớm, có sớm mà không học, hay là sớm mà học là không hành, cũng vậy thôi. Thành ra cái mục tiêu của mình là thực hành. Thành ra cái kỳ này, cái khóa thứ 16, không phải 16, đây là chỉ có 16, mà chúng tôi cũng thường nói rồi, 16 này nên cộng với 5, tức là 21 khóa rồi. Vì sao 5? Là vì rằng trước cái khóa học Âu Châu này nó có 5 khóa trước nữa, 5 năm trước nữa. Tức là đến khóa thứ 5 thì mới đổi qua khóa Âu Châu số 1. À, từ khóa Âu Châu số 1 bây giờ 16 thành nó cộng rồi, có nghĩa là 21. À, thì cái 21 đó thì cũng thế, nói 16 cũng mục đích đó, mà 26 cũng mục đích đó. Thành ra nhân tiện cỡ cái khóa 16 thì chúng tôi cũng xin nhắc lại cái mục tiêu cũng giống vậy thôi. Quý thầy có giảng nhiều, có dạy nhiều. À, một thầy thì dạy duy thức, một thầy thì dạy tịnh độ, một thầy thì dạy tụng kinh niệm Phật. Kỳ này có rất nhiều thầy, thì có lẽ rằng là chúng ta cũng sẽ được học thêm rất nhiều. Bên giới xuất gia cũng như giới tại gia, chúng ta được học thêm rất nhiều. Nhưng mà cái nhiều đó cũng một mục đích thôi. Chẳng hạn như khi trưa thì chúng tôi cũng có nói cái ý cho bên chúng xuất gia, và Thượng tọa Nhất Chân Tổng Ngụ Giáo Dục cũng đã triển khai cái ý này. Là năm nay thì chúng ta sẽ chia lớp xuất gia đó thành ra làm hai, năm hai. Một là Saji Sajini, tức là các vị mới xuất gia mà thọ năm thọ 10 giới, Saji Sajini thì sẽ được học một lớp riêng để có quý thầy hướng dẫn về luật, về oai nghi và những cái phần hành trì giống như nhị thời công phu, khóa tụng, những cái phần cúng tại chùa, đó là những cái căn bản của các vị tu. Thì đó lớp Sa-di, Sa-di-ni đó. Rồi một lớp thứ hai nữa đó là các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni.